Chỉ có cái điều mà tôi muốn nhắc tất cả quý Phật tử, hiện giờ người ta nói rằng nếu dạy tu như Phật, thấy các pháp là quyển là quá, thì mình có bi quan không? Câu đó là câu phải xác nhận cho chính xác, có bi quan không? Chút xíu. Đa số thấy dường như là bi quan, phải không? Thân này là tạm, tất cả cái gì cũng là giả dối, thì xông xáo làm cho ra tiền ra của để làm gì? Xông xáo làm việc từ thiện mới làm gì? Phải không? Như vậy thì vô tình mình thành kẻ bi quan. Đó là một cái lý mà tôi biết rằng sau này sẽ có những người đặt câu hỏi như vậy. Nhưng giờ tôi giải thích cho quý Phật tử hiểu. Chúng ta dùng trí tuệ thấy đúng như thật, các pháp là hư giả, là huyễn quá. Nhưng mà mọi người chung quanh chúng ta, họ còn đam mê, phải không? Bây giờ quý Phật tử kiểm lại cái thế gian còn bao nhiêu người mê? Hầu hết kể mình trong đó nữa. Thì chúng ta còn đam mê, mọi người cũng còn đam mê, cho nên chúng ta phải làm sao tạo điều kiện, tạo phương tiện nào để được có cơ hội mà đánh thức họ, nhắc nhở họ. Vì vậy mà Bồ Tát biết rõ các pháp là giả dối, là tạm bợ, mà các ngài cứ lăn trong quần chúng để độ chúng sinh, chứ không có chán bỏ. Người ta đang mê mà mình có lòng từ bi, mà biết đó là cái gốc khổ mà không cứu người ta thì làm sao? Đâu có đành. Cho nên một người tỉnh được 5%, 10% thì nhắc người mê để cho họ cũng tỉnh được phần nào với mình, thì đó là cái tinh thần tích cực chứ không phải là tiêu cực. Mà muốn nhắc họ thì trong nhà Phật dạy phải có đồng sự quá đó. Quý Phật tử nhớ 10-100 câu của nhà thiền, một cuối cùng là sao? Mà ông già đó, ông cầm cái gì, xách cái gì? Sâu cá bầu rượu. Người ta ngạc nhiên lắm. Tôi nói tại sao mà tôi cuối cùng rồi lại trở thành ông bợm nhậu? Đó. Bởi vì trong cái ngũ minh của, thì trong đó có cái trong cái ngũ gì quá này, thì trong cái đó đồng sự quá, đồng sự quá không phải ngũ minh, có tứ nhiếp pháp, có đồng sự nhiếp á, đồng sự nhiếp. Mình muốn giáo hóa cái người đương say mê rượu chè mà đi mặc áo đà như tôi thì đâu có dám vô quán rượu ngồi nói chuyện với họ, mà không nói chuyện với họ làm sao giáo hóa được họ. Cho nên hình ảnh đây tôi nói cho quý vị thấy, cái mục chân trâu thứ 9 là chim bay về tổ, lá rụng về cội, tức là sau cái chỗ không còn trâu, không còn chăn, thì tới cái mục thứ 9 là chim bay về tổ, lá rụng về cội, là để nói rằng thể nhập pháp thân. Khi thể nhận được pháp thân rồi thì có ba thân: ứng thân, hóa thân và pháp thân. Thì cái pháp thân là cái thể, ứng và hóa là cái dụng để độ chúng sinh. Cho nên khi ứng hóa thì tùy duyên, mà tùy duyên thì độ người trộm cắp phải nói chuyện trộm cắp rồi đánh thức họ, độ người say rượu phải nói chuyện uống rượu để cho họ thông cảm rồi độ họ mới được. Như vậy cho nên nó không có cái cố định. Đó là cái tư cách đặc biệt của Phật giáo Đại Thừa. Còn Phật giáo Nguyên Thủy thì tới cái chỗ không trâu không trăng đó, thì hết năng hết sở, năng sở không còn thì thể nhập Niết Bàn. Thể nhập Niết Bàn. Còn bên nay còn phải bước qua một chặng nữa. Cho nên trong nhà thiền dùng những cái câu mà nhiều khi quý vị nghe không thể tưởng tượng được, đầu sào trăm trượng phải nhảy qua. Nhảy chỗ nào vậy? Nghe thấy đầu sào đây, mình leo nhờ cây sào, mình leo tới cùng cái sào rồi biểu nhảy nữa, nhảy được đó, tự tử chứ. Đó là những cái mà nghe không thể hiểu. Nhưng mà khi không còn năng sở là hết trâu hết chăn. Mà hết trâu hết chăn mình hài lòng ở chỗ đó là mắc kẹt. Cái kẹt cái niết bàn vô sanh, không độ được chúng sinh. Cho nên phải bước qua cái đó là thể nhập pháp thân, nhảy qua đầu sào trăm trượng. Đó là thể nhập pháp thân, chừng đó mới có ứng hóa thân mà độ. Cho nên A-la-hán không có nói ứng thân hóa thân. Vì vậy mà trong nhà Phật nói có A-la-hán động căn và A-la-hán lợi căn. Lợi căn tức là tới đó rồi các ngài hướng về Đại Thừa để mà nhảy vào cái pháp thân. Đó là lợi căn. Còn chìm ngay chỗ vô sanh đó là động căn. Đó. Hiểu rõ như vậy thì mới thấy cái giá trị của người tu. Còn có một vị thiền sư cũng nói đó, đừng bảo vô tâm đó là đạo, vô tâm còn cách một lớp rào đó. Đó, vô tâm tức là chỗ không còn trâu chăn đó, đừng cho chỗ đó là chú kín, mà nó còn phải nhảy qua một cái rào nữa, nó mới là chỗ chú kín. Vì vậy mà tinh thần Phật giáo Đại Thừa nó đưa mình tới cái chỗ không cho phép an trú chỗ thanh tịnh giải thoát của mình, mà được rồi phải tùy duyên quá độ. Mà khi tùy duyên quá độ thì theo cảnh, theo cái cơ mà mình giáo hóa. Vì vậy mà mới có những cái hình ảnh ông thầy mà giờ ông đóng cửa thất lại, ông mang bầu rượu xách cá chép vô chợ rủ nhậu. Đó là cái đặc biệt đó. Cho nên học mà hiểu hết mấy cái đó rồi mới thấy cái giá trị của đạo. Chứ nhiều khi mình cứ nghe mơ màng rồi mình cũng không hiểu làm sao. Có người nói ví dụ Lục Tổ nói rằng lấy vô niệm làm cái tâm thì là cái chủ, thì vô niệm tức là không còn cái gì nữa, thì tới đó là cái gốc rồi. Nhưng mà sự thật nếu mà vô niệm không mà nói rồi cũng chưa được, mà phải tới cái chỗ thể nhập pháp thân mới là xong. Đó là những cái hình ảnh mà khi tu nghiên cứu tôi thấy nó quá là hay, nó tuyệt diệu lắm chứ mới thường. Mà nói thì nghe dễ, mà người hành không phải dễ. Mà ai có ý chí cương quyết thì mới hành được. Bây giờ nói cái như vậy thì quý Phật tử nghĩ chúng ta hiểu được tất cả pháp là hư giả, là tiêu cực hay tích cực nha. Bây giờ tôi thấy tất cả pháp là hư giả, có ai đó họ có việc mà họ không đồng ý mình, họ lại chửi thậm tệ mình, họ biết cái chửi đó là hư giả, mình không giận mà mình cười chơi, thì tiêu cực hay tích cực? Còn nếu mà nghe chửi tức quá đến lộn họ thì tích cực hay tiêu cực? Đó, thì như vậy thì cái nào hơn cái nào? Nhưng mà thế gian này cứ thấy rằng phải có cái gì đó cho thiệt mới được, mới chịu làm. Còn đây vì thấy nó không thiệt, cho nên mọi cái nhân gây đau khổ cho mình, cho người mình bỏ hết được, mình buông sạch được. Mà mình buông được cái đau khổ cho bản thân mình thì những người chung quanh mình cũng được ảnh hưởng. Thí dụ người chồng không nóng không giận, thấy chuyện tốt xấu mình chỉ giải thích mà không có nóng giận la hét thì người vợ cũng đỡ khổ. Ngược lại người vợ cũng vậy. Thì như vậy thì chúng ta thấy sống bằng trí tuệ nó giúp cho chúng ta một sự an bình. Từ sự an bình đó đem lại cho mọi người cùng an bình với chúng ta, chứ không phải là tiêu cực. Mà người đời thì cứ sợ mình bi quan chán đời, phải xông xáo vô, nhưng mà càng xông xáo thì càng cấu xé nhau, càng giành giật nhau thì càng đánh đập nhau, có lợi gì đâu. Cho nên phải thấy chỗ cứu kính thực của nó là như vậy. Thì đó là buổi nói chuyện của tôi tới đây hết.
Con xin hòa thượng, chúng con biết là cần phải dùng cái trí tuệ. Trong cái có hai cái trí tuệ, và một cái trí tuệ một cái trí tuệ là hữu suy trí, và một cái trí tuệ là vô suy trí. Thì tất cả mọi người chúng con ở đây chắc ai cũng có cái hữu suy trí là nhiều, phần vô suy trí thì rất là thật ra thì có một số đại đa số là không có biết cái đó, và không biết cái đó thì làm sao mà mình hiểu thật sự thấy được, thấy và nghe thật nghe.
Thì cái chỗ mà vô suy trí đó, tức là sau khi trâu và chăn hết rồi, thể nhập hết thân, nó là vô suy trí. Chứ không phải cái trí sử dụng hàng ngày. Hàng ngày đều là hữu sư hết. Chỉ chừng thấy cái đó mới là vô sư. Thấy đó, được cái đó, sống được cái đó, thì lục tổ ngài nói chuyển tám thức thành tứ trí. Đó mới là cái cứu kính. Thôi ha, cũng được rồi.